vậy mà phải 6 tháng miệt mài giấu cho pháp nghi lý thứ cho đến khi làm chủ được bốn giáo khổ của mình. Còn bây giờ nếu con có thầy Thế Đức mà có Đức Phật giảng bài thuyết pháp đầu tiên thì sau thời gian đó thì năm nay thì tình duyên chứng quả là sao mà dễ dàng vậy? Và cuối cùng những người khác khi được nghe Đức Phật thuyết giảng xong thì họ cũng lại chứng đạo chứng quả là một cách dễ dàng. Mà tại sao thời nay chúng ta cũng có người chứ đâu phải là chúng ta là một cái loài vật gì khác sao? Y như người xưa, người xưa cũng có người thấp hơn, cũng có người tiến tới, thì thầy nói cũng vậy. Nhưng mà tại sao người ta nghe rồi người ta chứng đạo? Còn mình nghe rồi mà tu gần chết mà tu lại không được, mà chứng đạo. Bởi vậy cho nên thầy nói khi hiểu rồi sao mà nó dễ quá, mà khi hiểu sao lại khó quá? Mà hầu hết là thầy thấy với thầy chưa hiểu, cho nên tu có khó. Đi khắp thật thì thấy mặt nào cũng héo kẹt, đi có gần. Không có thấy cái vẻ hân hoan gì hết. Tôi thì phải hân hoan vui vẻ chứ tôi gì mà có khổ, khắc khổ. Cho nên ở đây thầy xin đọc cái bài của thầy. Mọi người học đạo đều nghĩ chính đạo là một cái gì quá cao siêu, vĩ đại. Thực ra thì quý vị ở trong đó, quý vị từ lâu đến giờ người ta tìm được quý vị bằng cách cái gì hiểu như vậy đó. Cao siêu, vĩ đại lắm mới là người chính đạo. Chính như Phật, ghê quá, nghe như Phật, ớn quá. Thành ra lúc bây giờ mình thấy mình sẽ nhỏ nhoi và mình thấy mình là cái thời của mình là thời mà pháp tắc tu khá lắm. Tự cái nghĩ như vậy nó cũng làm cho mình giảm đi cái hiểu biết của mình và cái sự tu tập của mình. Cho nên rất là đau sự đau. Bởi vì Đại Thừa nó đã đưa vào tư tưởng của mình cái khó khăn này. Cho nên bây giờ chúng thầy có nói gì, cởi mở gì thì quý thầy cũng thấy khó khăn. Tại vì từ lâu nó tiền thừa một cách lâu dài nó làm cho tâm chúng ta thấy quá khó. Tu tập theo đạo Phật quá khó quá, chứ ta không có khó gì. Cho nên ở đây thầy vào đạo thầy nhắc mấy người hiện mà đang theo thầy tu ở đây đều nghĩ chính đạo là một cái gì quá cao siêu giản dị, nhưng sự thật không phải vậy. Chính đạo là sống với một không bị dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu tác động. Các bạn thấy dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu mà không tác động thì cái người cũng bình thường thôi. Nhưng mà có dục lậu, dục lậu là gì? Là làm tham muốn. Mình muốn cái này muốn cái kia. Nhưng mà bây giờ đó thì mình biết nó là dục lậu thì mình làm sao mình khởi tham muốn? Bây giờ này nó tự muốn ăn, thì mình biết nó là dục lậu rồi chứ. À mình khởi đi lại thật kia nói chuyện, biết nó dục lậu rồi thì dừng nó lại, còn không là không thì sắp như vậy chính là thấy người ta nói chuyện cho đã, thì như vậy là dục lậu, tại vì dục lậu hơn thì như vậy là nhưng nó đơn giản, rất là đơn giản. Mình ngăn mình giết những cái dục lậu, còn cái hữu lậu là những cái mình có, cái những cái mình có, rồi cái vô minh là cái không hiểu, mà mình đã học được cái lớp thực kiến rồi thì mình có minh rồi chứ, đã biết nhân quả, đã biết các pháp vô thường, đã biết các pháp bất tịnh, thì đó là mình được một số minh rồi chứ đâu phải là vô minh hết sao? Cho nên vì vậy mà có cái vô minh lậu nào tác động được, vì vậy mà ngay đó là giải thoát rồi. Chứ còn đòi ngay đó là chính đạo, còn đòi cái gì nữa? Đòi mấy người mọc ba đầu sáu tay đòi, hoặc là đòi phải bay lên trời chứ còn ngồi trên xích đằng trên trời đó. Nó gọi là chính đạo. Chính đạo đâu phải là thành công. Đạo Phật đâu có dạy chúng ta. Chính đạo của Đạo Phật đó là làm chủ bốn sự đau khổ. Như cô Huệ An, bữa nay cô Huệ An, à cô Huệ An, cô cũng làm chủ được sinh già bệnh chết của bây giờ cô tỉnh chỉ được 15 phút, hơi thở rồi. Hai quý thầy thì chưa tỉnh chỉ cho cô Huệ An, cho mấy con nhìn cô Huệ An và cổ viết trong tập sách của tập vở cổ trình bày với sự tu tập. Bệnh thì cổ đuổi đi. Và bây giờ cô còn ngồi được, cái cục cô nằm cái giường liệt, chiếu liệt giường đó. Con thấy chứng lập chủ được anh mà. Hôm đó cái linh cổ còn, bữa nay thì cô đã tu tập, cô đã thẳng được chút với trời. Rồi đây nó sẽ thẳng cũng như chúng ta thẳng thôi, có gì, tại vì chúng ta không chịu. Cho nên pháp của Phật nó vẫn làm chủ được những sự đau khổ của kiếp người thì đâu phải sao. Mà hiện diện là chúng ta đã thấy vấn đề của chúng ta. Và mọi người ở đây tu tập thật sự đó thầy thấy, người ta làm chủ được chứ. Các thầy cũng có làm chủ được chứ đâu phải là không có làm chủ được. Như vậy là rõ ràng là pháp Phật thực tế chứ đâu phải Như vậy là rõ ràng mình có chính chứ, chứ đâu phải là mình không chính. Tại sao mình không thấy cái chính của mình mà mình cho là cái chính cao siêu vĩ đại nào? Ủa ngồi đó thánh hào quang đó là chính đạo sao? Không phải cái chuyện đó. Cho nên chính đạo không có cái gì cao siêu vĩ đại cả, chỉ là một tâm bình thường với mọi người, nhưng không có chướng ngại nào làm cho tâm người đó chướng ngại được. Nghĩa là bây giờ với thầy, bây giờ ai làm thầy chướng ngại? Có cái gì? Cho nên đối với thầy thì thấy nó quá bình thường. Trời ơi, nếu mà ở trước màu đó thầy biết người ta dạy cho thầy đó, thầy cần gì phải tu chút cực. Nghĩa là không có chướng ngại nào mà tác động vào mình. Cõi mình bị chướng ngại, tức là mình bị ác pháp cái gì. Cho nên Đức Phật dạy ngăn á diệt á, sanh thiệt, tăng cực thiệt. Mình sống hàng ngày như vậy là giải thoát thôi, còn đòi hỏi gì nữa. Đó là cái cụ thể thôi. Chính đạo không có nghĩa là chính thành thông, mà chính đạo chỉ là một tâm biết, một tâm bất động trước các pháp và các cảm thông. Chính đạo chỉ là sống với tâm thanh thản, an lạc và vô sự, lúc nào cũng như lúc nào, không bị kiềm chế, không bị bắt buộc phải tu như thế này, như thế kia. Nghĩa là mình chính đạo rồi cũng bắt cái tâm mình mà buộc mình phải tu, phải như thế này, tu như thế. Còn bây giờ mấy con thấy tâm thanh đạn là nhiều tụi cứ bắt nó phải quán thông, rồi bắt nó phải đi kinh thành, bắt nó cái này kia. Và thầy thường nhắc, nếu như buồn ngủ mình đi mà buồn ngủ thì thôi. Mình người chính đạo mà ăn thua gì mà sợ. Bây giờ đi ngủ rồi cứ ngủ chứ ai biểu không ngủ. Ông Phật hồi xưa, ông tu rồi ông cũng trong giữa ông còn làm ông nghỉ đi mà. Nghỉ ngơi, đâu có gì đâu. Còn nó ngủ rồi kệ nó ăn thua gì, nó đâu phải là mình đâu mình sợ. Không hiểu. Cho nên trong cái vấn đề tu tập nó quá cụ thể. Chính đạo đâu phải là cái gì khó mà. Nó đâu phải là cái chính đạo để trở thành con người siêu việt. Đừng hiểu một cách sai lệch của đạo Phật như vậy thì làm cho Phật Pháp nó càng lệch xa, làm cho Phật Pháp nó càng xa con người, làm cho người ta thấy người ta tu không có được, làm cho nó không có gần gũi với con người. Mà đạo Phật là đạo của con người, là đạo gần với con người. Cách sống của nó rất là bình thường. Chính đạo chỉ là sống với tâm thanh thản, an lạc vô sự lúc nào cũng như lúc nào, không bị kiềm chế, không bị bắt buộc phải tu như thế này, phải tu như thế kia. Chỉ có một điều quan trọng nhất, đó là chúng ta phải biết tâm vô xả. Đời sống nhân quả hiện có của chúng ta, nghĩa là trong cái đời sống chúng ta là đời sống nhân quả. Chúng ta có biết tâm vô xả cái đời sống nhân quả đó không? Nhân quả mà ta quyết tâm thì chúng ta mới có buông xả được, mà không quyết tâm thì làm sao? Ví dụ như bây giờ muốn ăn mà cứ đi ăn thì làm sao? Đó là đời sống nhân quả mà. Nó muốn ngủ thì giờ này mình chưa cho phép nó ngủ thì mình tìm cách, mình đừng cho nó ngủ. Thì như vậy là mình làm chủ đời sống nhân quả. Mình muốn buông xả cái nhân quả đó thì phải làm như vậy, phải chống lại cái nhân quả đó như vậy. Thì như vậy là mình giải thoát chứ có gì đâu. Mục đích tu hành của chúng ta là làm chủ sanh già bệnh chết. Nhưng cái gì làm cho chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị bệnh, bị chết? Muốn hiểu điều này, thầy xin đọc lại bài kinh Thánh Cầu. Hay là thầy đọc cái bài kinh Thánh Cầu để cho quý vị thấy Phật dạy như thế nào. Bởi vì chúng ta hằng sống ở trong những nhân quả mà chúng ta không quyết tâm buông xả, cho nên chúng ta bị sanh, bị cái đời sống của chúng ta ham muốn dục lạc cái này kia, bị già, bị bệnh, rồi bị chết. Nghĩa là bị, chúng ta bị chứ không phải là chúng ta muốn cái đó đâu. Chúng ta bị. Vậy thì chúng ta muốn cho mình không bị già, bị sanh, bị chết thì chúng ta phải tu tập cái gì vậy? Thì trong cái bài kinh Thánh Cầu Đức Phật có nói. Ở đây thầy xin đọc lại đoạn kinh đó để quý vị thấy. Bị gì chết nó hơi dài cho nên thầy không có chết ra mà thôi. Ở đây, này các vị xem, có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh. Bị sanh rồi đi tìm cầu cái bị sanh. Như bây giờ đó, nó khởi là mình muốn uống ly nước hoặc ăn, muốn uống ly nước ngọt, muốn ly nước sữa, hoặc muốn ăn buổi sáng hay ăn bữa cơm, ví dụ nó khởi muốn, đó là cái bị sanh. Cái bị sanh. Thì bây giờ chúng ta lại tìm cầu cái bị sanh, là chúng ta đi lấy bát cơm hoặc là lấy cái ly nước sữa uống, đó là chúng ta tìm cầu cái bị sanh. Đó là một cách rồi. Rồi bây giờ chúng ta ở đây cái câu kinh rất là rõ ràng dạy chúng ta, chúng ta đừng có làm theo cái điều đó thì chúng ta không có bị sanh. Tự mình bị già lại đi tìm cầu cái bị già. Cái bị già là cái gì? Cái ăn uống đó, cái chạy theo cái dục đó đó là bị già đó. Ở đây để rồi cái bài kinh nó sẽ giải thích cho chúng ta thấy cái nào bị già. Thầy xin đọc luôn để thấy rõ ràng. Có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sanh? Này các tỳ kheo, vợ con là bị sanh, thấy chưa? Đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo là bị sanh, voi bò ngựa đực ngựa cái là bị sanh, vàng bạc là bị sanh. Nghĩa là nói chung là cái đời sống của chúng ta xung quanh những việc nhà cửa của tài sản ruộng vườn đất đai là đã bị sanh hết, là bị già, là bị bệnh và bị chết. Những cái đó đó nó là cái những cái vị đó. Thì ở đây Đức Phật xác định cho chúng ta thấy là nói về cái điều cái đời sống của chúng ta là cái đó là cái bị sanh già bệnh chết. Vậy thì chúng ta buông nó ra. Vậy thì bây giờ quý vị về đây, quý vị buông nó ra hay quý vị còn cái gì nữa không? Thế mà thằng Tâm thì buông đó, thằng Tâm kia thì buông đó. Ở ngoài cái hình thức là buông hết, chỉ thằng Tâm ngồi đây chứ còn nhớ vợ chứ có thì nhờ thường ngồi đây còn lo lắng biết ở nhà đói khổ làm sao. Rồi ở đây không biết nhà cửa ruộng đất mình không biết có ai lấy không, giấy tờ cũng có lo làm không, nó đủ thứ chuyện hết. Nó bỏ cho chị thật thì bỏ chứ hẳn á thì nó mới được, tức là không bị già không bị sanh. Đây là cách thức thật sự mà. Tại sao chúng ta muốn làm chủ sinh già bệnh chết, tại sao chúng ta không dám bỏ? Mà bỏ cái nửa chừng à, bỏ một nửa thôi, bỏ một nửa đi dành. Mai mốt có ấy lúc dù chạy về. Thật sự ra mình đã quyết bỏ là bỏ thật sạch đi. Thì con đường đó là con đường chính đạo. Khi mà quyết bỏ thì nó chính đạo. Cho nên cần phải quyết bỏ như vậy. Nó chính đạo. Thì thầy xin đọc tiếp. Này các thầy kia, những chấp thủ ấy bị sanh, người ấy lại nắm giữ tham đắm mê sai chúng, tự mình bị sanh lại chập đầu cái bị sanh. Và này các tỳ kheo, cái gì theo các người gọi là bị già? Này các tỳ kheo, vợ con là bị già. Nó cũng lặp tới lại lặp đi lặp lại cái bị sanh này kia cũng lặp nào bao nhiêu đó lại sanh già bị chết. Nghĩa là cái đoạn kinh này đó lặp đi lặp lại cái chỗ đó là nói bị già nè, bị sanh nè, bị già nè, bị bệnh bị chết, nó cũng đều là toàn bộ là cái cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thành vợ con nhà cửa của cái tài sản heo dê tiền bạc đất đai ruộng vườn nhà cửa, tất cả cái đó là cái bị sinh giảm chết. Giờ này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh. À, bây giờ đó, đi ngược lại đó, bây giờ đi ngược lại để dạy cho mình. Cái kia hồi nãy thì mình bị sanh, bị già, bị chết, bị bệnh, bị chết. Bây giờ đi ngược lại, cái không, cái vô sanh, cái không già, cái không chết. À, bây giờ Đức Phật nhắc cho chúng ta biết cái nào. Thì rõ ràng là mục đích của mình, ở đây thầy nói, chính đạo là làm chủ bốn sự đau khổ, chính cái sự làm chủ bốn sự đau khổ. Mà bây giờ mình chứng được, mình hiểu được thì cái không bị già, cái không bị chết, cái không bị sanh, cái không bị bệnh thì mình sẽ làm chủ nó, mình đừng có để cho nó sai mình thì tức là giải thoát chính đạo chứ có cái gì. Cho nên nó quá dễ, người ta nghe rồi người ta hoàn toàn tôi chấp nhận cái không bị sanh, không bị già, cái vô sanh thì tức là tôi sẽ chấp nhận hoàn toàn, có gì đâu, có gì mà phải tu, có gì mà phải thức đêm dậy khuya như vậy, có nhiều mà phải cực khổ đến cái mức độ như vậy. Thì thấy quá đơn giản, đâu có gì đâu. Hiểu rồi, ngay đó là tôi đã giải thoát hoàn toàn. Hôm nay cái thầy xin đọc lại cái đoạn này cho rõ là đây. Giờ này các vị thế nào là thánh tạng? Ở đây này các vị theo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của sự bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ác. Nhất mà tự mình bị già sau khi biết rõ sự nguy hiểm của sự bị già, tìm cầu cái không già vô thượng an ổn tại cổ, biết rằng tự mình biết cái bệnh và cái không bệnh, tự mình biết cái chết và cái có bất tử, tự mình bị sầu cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của sự ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm vô thượng an ổn khỏi khổ ác niết bàn này, thì như vậy là nghĩa là bây giờ mình biết những cái đó là cái, những cái đó là vợ con nhà cửa của cả gian bạc tiền của, đó là cái sanh già sinh chết, cái bị sanh già, cái vô sanh, cái không bị sanh già sinh chết, thì cái đó đi ngược lại toàn bộ là không chấp nhận cái đó. Vậy thì mình không chấp nhận, mình bỏ đi. Và thật sự nếu tâm bỏ thì đừng có tiếc, đừng có gì nữa hết, trong đầu này đừng có gì nữa, thì ngay đó chính cái kia người ta hiểu rồi, người ta bỏ sạch, người ta đã biết hết. Cung vàng điện ngài, Đức Phật vì sự đau khổ của chúng sanh, ngài bỏ, ngài không tiếc được. Sau khi về còn có đứa con trai, thay vì để cho nó thay thế mình nó làm vua chứ, còn cho cái bình bát, coi như là cái ông Phật tuyệt lòng rồi mất rồi. Rồi cái ngai vàng này bỏ cho ai đây? Ông có tiếc không mấy con? Ông đâu có tiếc đâu. Có thằng con trai không cho làm vua mà giờ sắp bình bát đi sinh ra, mà lại chúng còn đánh lỗ đầu. Các con thấy cái chỗ của Phật, ông thấy được cái thật và cái giả của cuộc đời. Cho nên cái ngai vàng là cái giả, cái giàu sang là cái giả, có gì đó là cái bị sanh già chết. Cho nên việc tắt bỏ là về cái về gia đình, độ cả vợ con đi vào con đường giải thoát hoàn toàn, bỏ hết, không cần thiết. Đó là một cái gương, một cái gương rất sáng. Mà cái gương rất sáng để chúng ta biết rằng tu hành đâu phải khó, chỉ cần buông bỏ cái này. Mà thầy thấy cái con gương tại sao mà cũng không nổi, có gì đâu, tại đã học các pháp điều vô thường, tất cả đều nhân quả chuyên họp, có gì của mình ở đâu mà tại sao không bỏ. Cho nên đọc sơ cái bài kinh như vậy, chúng ta biết cái gì là có bị sanh, bị già, bị chết. Chúng ta phải quyết tâm chứ, quyết tâm để mà chúng ta không còn bị sanh già, bị chết. Cho nên hiểu được cái bài kinh này rồi thì chúng ta biết cái chỗ nào, biết cái chỗ nào để chúng ta tốt. Sau này quý vị đặt lại cái bài kinh thánh cầu, phi thánh cầu và thánh cầu, nghĩa là chúng ta sống theo cuộc đời thế gian đó là phi thánh cầu, còn chúng ta sống đúng bỏ xuống hết thì đó là thánh cầu. Tu hành là một sự sống bình thường, tự lý đâu lại diệt hết ý thức phân biệt thiện ác. Ông Phật có dạy mình xả cái đời sống của mình như vậy là có xả cái ý thức của mình không? Đâu có. Các con đọc cái bài kinh này có nghe ông Phật bảo là phải dừng hết cái vọng tưởng, dừng hết cái ý đâu, mà đã dừng diệt những cái đó đó, phải bị sanh già, bị chết á, dừng cái đó lại đi. Thì ông Phật dạy vậy, tại sao chúng ta không làm vậy mà chúng ta đi làm khác? Dừng hết cái vọng tưởng chúng ta làm gì? Mà ông Phật có dạy đâu. Cho nên tu hành là một sự sống bình thường, mình sống như bình thường mọi người, có khác gì ai đâu. Nếu mà mình bỏ cái đó là mình phi thường đó. Ví dụ người ta bỏ ăn được mà mình bỏ được, đó là cái phi thường của nó. Mà cái phi thường đó quá dễ mà, từ mình làm ra, từ duyên hợp của nhân quả mà có cha có mẹ, chứ đâu phải là mình làm được cái này đâu. Duyên hợp ra có cha có mẹ, rồi bây giờ mình hiểu được Phật pháp, cái này là bị già bị sanh bị chết nè, bỏ xuống hết nè, để chấm dứt sanh già bị chết. Cái mục đích cũng như vậy thôi, thế được chúng ta lại bỏ được. Đó là cho nên thầy nói tu hành là một sự sống bình thường, chứ lý đâu lại diệt ý thức phân biệt thiện pháp. Cho nên có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người. Như mình có vọng tưởng hay không vọng tưởng thì trong đầu mình nó suy tư, nó nghĩ tưởng gì nó nghĩ, cái mặt nó ăn thua gì, miễn là nó đừng có suy nghĩ lòng vòng ba cái bị sanh bị già bị chết này thôi. Chứ nó nghĩ gì cứ cho nó nghĩ, mà đừng có nghĩ cái chuyện đó. Mà nghĩ cái chuyện đó thì ghét, thì tan ra tay cái thầy thôi, thì mới gọi cho được giải thoát. Chứ vậy đơn giản quá, đơn giản không có khói. Đã Đức Phật đã gom lại cho chúng ta thấy một cái đời sống của chúng ta xung quanh thả bao nhiêu vật chất, tình cảm với chúng ta, điều nữa ghém ở trong đó. Đó mà Đức Phật gọi là cái gì? Sanh thì già, bị bệnh thì chết. Bây giờ muốn cái mà không sanh, không già, không chết thì bỏ cái này xuống đi. Chứ đâu có bảo dạy mình diệt cái ý thức của mình, đừng có niệm với chúng ta. Các con hiểu rõ cái chuyện này chưa? Cho nên bây giờ mà cứ ngồi đó mà lo ức chế chứ. Còn bữa nào mà có dùng được cái lìa lìa thì sẽ chờ đâu, bữa nay tôi sao mà khó quá. Đó là thấy tôi sai.
Sai là đúng.
Của mọi người. Nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng có tướng bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó thân các bạn đó. Thầy xin đọc lại câu này thấy rồi. Tu hành là một sự sống bình thường. Xử lý đâu lại diệt hết ý thức phân biệt thiện ác. Cho nên có vọng tưởng hay không vọng tưởng đều là một ý thức bình thường của mỗi con người. Nhưng người tu hành không chấp nhận những vọng tưởng, tức là những ý tưởng của chúng ta khởi nghĩ đó, có tính bị sanh, bị già, bị bệnh, và bị chết. Hãy đúng như cái câu của con Căn Pháp Thánh Tạng trong cái bài kinh Thánh Tạng. Tất cả những vọng tưởng đó đều ngăn tất cả những vọng tưởng đó. Những cái vọng tưởng mà bị sanh, bị già, bị chết đó, tất cả những vọng tưởng đó nếu nó đến thì chúng ta ngăn và giết. Còn những tưởng, những vọng tưởng không sanh, không già, không bệnh, không chết thì để tự nhiên. Thầy nhớ sao thầy hả? Nó có vọng tưởng nhưng mà vọng tưởng không sanh, không già, không chết thì để tự nhiên đó. Vậy thì cái vọng tưởng nào mà không sanh, không già, không chết? Tôi nghĩ biết quá nhiều. Bây giờ tạo tôi ngồi tôi nghĩ là bây giờ đây là chúng ta là thiên tử nè. Thì cái này rõ ràng là cái vọng tưởng không sanh, không già, không bệnh, chết cái gì? Cái thanh ta là thiên tử có sanh già, không chết gì không có được. Không đơn giản vậy. Mà nếu mà có những cái khi mình là thấy bị mặt nó liền, đâu chấp nhận nó. Cho nên cứ để tự nhiên. Vì vậy mà chúng ta đã cố phải gò bỏ ý nghĩa của bạn quá là cực khổ như vậy. Cho nên tôi hiểu là thầy thấy như con. Tôi hiểu một cái mặt, tôi cứ lầm vậy mà không thấy hân hoan chút nào hết. Người nào cũng thấy coi nó khắc khổ quá. Cứ 2 tháng qua rồi thì nhìn coi bộ người nào con cũng khắc khổ. Sao mà làm khổ mình đến cái mức độ như vậy? Đi thì nó không dám nói ai nữa. Ai biểu biết xuống biết ngang thì ngó thì ngó, nhìn nhìn biết sao có gì đâu. Nhưng mà đừng có liếc người ta. Cho nên Đức Phật dạy ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, mê pháp, làm điều do nơi đó mà thành. Các bạn em, không phóng dật mà các pháp lành tâm. Như vậy là có vọng tưởng là không vọng tưởng nè. Các con cứ nghĩ đi, các con cứ nghĩ cái câu của lời Đức Phật đó. Câu Đức Phật lời nói quá rõ là ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành đều do nơi đó mà. Do nơi tâm không phóng dật mà sanh. Vậy thì do nơi tâm không pháp lành mà thì nó có phải là cái bị sanh, bị già, bị chết nữa không?
Đâu có
nữa. Cho nên nó đâu phải hết vọng tưởng đâu. Quý vị có nghe rõ lời dạy này chưa? Không phóng dật nhưng là các pháp lành từ nơi tâm không phóng dật mà sanh. Đặt câu này, chúng ta thấy người tu hành có hết vọng tưởng không? Nếu hết vọng tưởng thì chúng ta thành cây đá mất. Nghĩa là tu mà có tiểu mấy con mình đi cất thật mà thầy thấy để cho chắc nó thành cây thành đá hết. Nghĩa là không dám cục kịch đi, cứ nhìn cái chân này bước rồi tự bỏ cái cơn rồi cái cúi đầu đi về. Nghĩa nó qua ngó lại gì hết, thành một cây đá. Chúng ta ngó qua ngó lại nhưng không được kéo đi ngang. Ngủ vậy đó là những cái mình quá gò bó, mình quá sợ hãi. Có gì đâu mình phải sợ hãi mình dữ vậy. Tại sao chúng ta lại diệt hết vọng tưởng để trở thành cây đá? Tu là làm chủ những sự đau khổ, để hết đau khổ. Chứ đâu phải tu là làm cho chúng ta trở thành con người ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, lầm rầm đi không dám nhìn ngó ai. Tu là đem lại cho tâm hân hoan vui vẻ, đoan trang chánh thực. Không nói biết ngang, không nói xấu, nói lỗi người, không ly gián người này với người khác. Tu là đi đứng khoan thai nhẹ nhàng, thoải mái, chứ đâu phải đi cúi đầu, hôn lưng, bước thấp, bước cao. Tu là tỉnh giác, nhưng tỉnh giác đâu có nghĩa là chỉ có biết bước đi, hơi thở, mà tỉnh giác là tỉnh giác tất cả mọi sự việc xung quanh chúng ta. Nghĩa là đâu có tỉnh giác ở trong bước đi không đâu, mà tỉnh giác đây là tỉnh giác những chuyện gì xung quanh chúng ta xảy ra, biết rõ thì
biết rõ có gì sanh, gì già, gì chết, biết rõ sự kiện xảy ra, biết được. Đó là mới được tỉnh, chứ không phải tỉnh có trong hơi thở, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Đâu có tỉnh nghĩa là tỉnh biết mình đi sống đâu. Cho nên tỉnh giác là toàn diện, chứ không phải tỉnh giác có một cái hành động chúng ta thôi. Nhưng tỉnh giác trong một hành động đầu tiên của chúng ta tu tập, đó là bắt đầu khởi sự cho người phải tu, là tập nương vào hơi thở, biết hơi thở ra, đó là mới tập tỉnh. Còn bây giờ, mấy con đã trải qua bao nhiêu thời gian tập cái đó, bây giờ còn tập cái đó để làm gì nữa? Dạ, cũng như người bình thường. Nhưng người bình thường thì đang bị sanh già bệnh chết làm dao động. Còn người chính đạo thì không bị sanh già bệnh chết làm dao động. Cho nên người chính đạo và người bình thường thì khác nhau ở chỗ tâm bất động trước các pháp và pháp. Tu như vậy đâu có nghĩa là khó khăn, phải không quý vị? Tu đâu có nghĩa là làm cho chúng ta thay đổi thân tâm khác thường. Mà làm cho thay đổi thân tâm khác thường thì đâu còn, thì đâu gọi là tu đúng. Tu là ngăn diệt những hành động làm khổ mình, khổ người. Đó là cách thức tu. Sau 2 tháng tu hành thì nhìn cái gương mặt của quý thầy, của quý cư sĩ, sao là không thấy, sao không thấy thân quan, tâm có vẻ khắc khổ quá. Cho nên quý vị xác định cho rõ ràng, tu chính là chính cái gì? Phải xác định được cụ thể rõ ràng cách thức mình tu chính là chính cái gì. Nếu là mình trình bày lại cho thầy, con nghĩ tu chính là phải chính như vậy, trình bày cho thầy nghe cái sự mà mình nhận xét mình tu. Bởi vì các con đọc trong những lời Phật dạy, Đức Phật đã giác ngộ cho người ta ngộ được cái chân lý, cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Để làm gì? Để mình hộ trì và bảo vệ cái trạng thái đó. Thì hộ trì và bảo vệ cái trạng thái đó là chính trạng thái đó cái gì? Đó là cái chân lý mà diệt đế mà, cái chân lý. Vậy thì chúng ta phải ngồi nhận như thế nào đúng và như thế nào? Có phải khi mà chúng ta hết vọng tưởng rồi thì chúng ta mới chứng được cái trạng thái thanh tạng an lạc như thế được không? Phải hỏi kỹ lại. Thì còn cứ nghĩ phải chứng nó, phải có tâm minh, phải có lực thông, phải có tứ thành tốt. Mình cũng nghĩ cái vấn đề đó, mà càng nghĩ vấn đề đó thì lại càng không có cái thứ đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ cái điều đó, mà chúng ta hãy nghĩ bây giờ nè, cái gì bây giờ nè mà làm cho chúng ta chướng ngại nè, bây giờ làm cho chúng ta khắc khổ nè, tu mà làm cho mấy con quá cực khổ như đó là cái sai. Cho nên khi mà chứng đạo rồi thì Đức Phật nói con đường mà khó hành á, Đức Phật có chấp nhận, mà con đường lại dường cũng chấp nhận đâu. Thứ hai, cái ngã này Đức Phật cũng chấp nhận. Mà cho nên nó trung đạo. Vậy trung đạo là trung đạo cái chính nào? Cho nên trung đạo là cái chỗ không tự làm khổ mình, tu mà làm khổ mình quá như vậy thì làm sao mà chúng đến thắng cái chỗ đó. Cho nên cái tu mà làm khổ mình tức là khổ. À, đúng. Cho nên quý vị xác định cho rõ ràng tu chính là chính cái gì, rồi trình cho thầy cái điều kiện đó. Mình ngộ, mình giác ngộ cái trạng thái mình chính, để mình biết mình sẽ đạt được cái điều đó. Rồi thầy sẽ giải thích cho mấy con nghe. À, đúng thì thầy xác định cho cái này đúng, và giữ gìn nó bằng cách nào thầy sẽ chỉ cho. Chứ còn bây giờ hỏi pháp tôi, thầy nói bây giờ tôi tỉnh thức là vậy, tôi hơi thở là vậy, tỉ lui bệnh là vậy, tả tâm là như vậy, thì hỏi vậy thì thầy trả lời vậy. Nhưng mà trả lời những cái pháp như vậy thì nó trở về với cái chính, cái trạng thái bất đẳng của nó, trạng thái ăn. Nhưng mà không ngờ là khi mà trả lời vậy thì về mấy quý vị sẽ ức chế cho làm cho được cái đó, thì nó lọt vào cái trạng thái ức chế, rồi nó không niệm khởi, nó bất đẳng thì nó lại sai pháp. Đâu phải tu hết tập tượng là chính đạo, đâu phải tỉnh giác là chính đạo, đâu phải thành thân là chính đạo, đâu phải ngồi thiền nhiều là chính đạo. Chính đạo là tâm định tịnh, du nhiếm dễ sử dụng, ý thế gì sai bảo thông tâm làm theo. Các con có nghe cái câu mà Đức Phật đã giải không? tâm định tĩnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng.
Vậy thì bây giờ mình biết cái đó là cái bị sanh, bị già, bị chết, thì tâm nó nhu nhuyến cái gì, mình có làm cho cái đó thì nó nhu nhuyến nó thì còn cái gì đâu, chứ đâu phải tập luyện sao cho nó nhu nhuyến. Các con hiểu cái nhu nhuyến là như thế nào, còn định tĩnh là như thế nào? Thì mình biết cái này là cái bị sanh, bị già, bị chết là định tĩnh chứ sao. Không định tĩnh là sao biết được cái này. Bây giờ ngồi cứ ngắt như gọc tay vậy tôi định, rồi tôi biết đó là định tĩnh. Như vậy để làm gì đây? Định tĩnh đó làm gì? Chúng ta chỉ làm con cây chứ sao? Chứ không lẽ con người bây giờ mình tu rồi mình làm một cây cũng đá ngồi một hàng rào kia, ngồi bất động 6 tháng như cái chú bé mà người Ấn Độ đó làm gì đó. Không lẽ tu như vậy sao? Mấy con thấy thầy bạc tập ba cái thứ quỷ quái này. Con người thì con người, chứ tại sao con người tu mà để rồi bây giờ ngồi đó 6-7 tháng ăn uống không biết gì hết, nói gì đó. Để làm gọc cây sao? Cho nên chính đạo là tâm định tĩnh, phải hiểu cái định tĩnh. Định tĩnh là sao? Định tĩnh là chắc có lẽ là ngồi cứ ngắt không cục kịch. Đầu óc không dám kiếm gì hết, không dám nghĩ gì hết. Đó là định tĩnh. Rồi nhu nhuyến, chắc là nhu nhuyến cái tâm nó mềm mại lắm đó nha. Như nghĩ cái gì lạ luôn nha. Chẳng hiểu, dễ sử dụng, chắc có lẽ là mấy người biết bảo gì nó làm theo thấy cái gì là dễ sử dụng. Cho nên phải hiểu cho đúng của nó. Chính đạo là làm chủ sanh già bệnh chết. Khi tâm ham muốn một điều gì, ý thức mạo không được ham muốn điều đó là nó không làm. Thì chính đạo là vậy. Bây giờ tâm chúng ta muốn cái điều đó không được thì nó thôi. Thì đó là chính, chứ còn cái gì nữa mấy con. Nó có làm theo cái đó không? Mà nó không làm theo đó là mình làm chủ cái gì? Không phải không? Mấy con cứ nghĩ đi. Cho nên ở đây thầy nói rất rõ, những cái điều này là điều mấy con cần phải hiểu để mà tu. Chính đạo là làm chủ sanh già bệnh chết. Khi tâm ham muốn điều gì, ý thức của chúng ta này, chứ không có cái gì hết, không có trí tuệ ở đâu hết. Đây là ý thức này, tạo. Không được ham muốn thì tâm mình không ham muốn. Khi tâm sanh hại, ý thức mạo, tâm không được sanh hại thì tâm không. Đó là chính đạo chứ sao. Nó còn giận nữa không? Đã bảo là không giận, mà giận là tát mà lấy bàn tay tát đầu nó, gai tát. Mày còn giận là mày chết. Thao tao bảo không giận là phải nghe. Mình bảo mình không được sao? Mình đánh mình không được sao? Có gì đâu mà phải ngồi đó người viêm cái đầu chứ nó giận luôn. Có phải không? Còn tát nó mấy tát tay nó còn giận là tát nó thì nó hết giận. Còn phải trường sửa không? Nó hết giận rồi cái nào khỏe. Cái đau này tát vô nó hết, chứ có giận hàm hàm nó cứ giận hoài chứ phải khổ chứ. Nó thấy đó là cái đơn giản nhất của sự tu tập. Bị ý thức của chúng ta sai là nó. Ví dụ như bây giờ cái thân của chúng ta già yếu lụn cụm. Phần này không được già yếu lụn cụm, bị đứng dữ dằn. Thì đó là ý thức mình bảo mà. Đây là cô quỷ anh con thấy không? Cô lồn khồn vậy. Bây giờ cô tập cô cũng đỡ rồi. Con thấy chưa? Ý thức bảo mà.
Bằng chứng trước mặt mới
không chịu đâu. Cái ý thức của chúng ta nó có đủ cái sức lực, ý là chủ ý là tạo pháp mà. Ý dẫn đầu các pháp mà. Sao con nghe lời Đức Phật nói quá rõ ràng mà, đâu có gì. Khi thân chúng ta già yếu lượng cụm thì chúng ta ý thức bảo không được già yếu lượng cụm nữa, thân phải bình thường. Thế lần lượt nó cũng trở lại bình thường như thường. Đó là cái sự chính của chúng ta mà. Chúng ta làm chủ nó mà. Khi thân bị bệnh, ý thức bảo thân không được bệnh thì thân nó sẽ không bệnh. Các con thấy đó là cái sự thật mà, không có gì đâu. Nhưng mà mấy con cứ để cho dính mắt, nhớ nhà, nhớ cửa, rồi đi nói chuyện, rồi làm cái này kia. Con bảo nó cũng nghe nữa chứ đừng nói. Còn mấy con nghe lời thầy, con sống đúng giới đi. Sống độc cư trầm lặng, không nói chuyện ai đi. Mấy con sai nó có được không? Bảo cái gì nó không nghe. Khi mà thân nó sắp sửa chết thì mình sẽ bảo tinh trí hơi thở chết đi. Ở đây mà thở hơi hốt cho mệt. Có phải không? Cái nó ngưng hơi thở thì chết. Có phải sướng không? Để nó cứ hết hoài mà. Chết chết. Có phải khổ không? Các con thấy mấy người chết. Họ cứ cần nát mà thở không được. Mà sống không sống, mà chết không chết, rất là khổ. Còn ở đây chỉ bảo tỉnh trí hơi thở, ngưng đi, chết vô rồi, ở đó mà thở tiểu gì cà lạ luôn. Có phải không mấy con? Đó là sự thật, người tu hành nó phải vậy chứ. Nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào? Bởi vì sống chúng ta không bị sanh, bị già, bị chết chứ. Mà chúng ta cứ sống ở trong cái bị sanh, bị già, bị chết là chúng ta bảo nó được không?
Không có được.
Tại vì chúng ta sống đúng. Đó là giới sanh định mà. cái giới luật của chúng ta sống đúng như vậy, đó là giới luật. Thì mấy con thấy cái sự làm chủ chúng ta rất rõ ràng. Đây là thầy nói trên cái vấn đề dùng ý thức mà bảo sai bảo cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta. Đó là cái cách biết để mà chúng ta biết cách chúng ta tu tập. Mà chỉ cần những giới là mấy con sẽ đạt được chính đẳng. Còn 5 tháng nữa, mà 5 tháng nữa rèn mình ở trong cái này mấy con sẽ đạt được chính xác. Nó đâu phải khó đâu, chứ đâu phải mấy con ráng tập như thế này như thế khác. Ôi thôi tập đi muốn chết luôn. Mà xả ra cái trời ơi, hai chân nó rủ rồi. Mà bụi nó muốn buồn ngủ hơn. Không, nó còn khổ hơn. Nó nói như vậy mà thầy đã tu sai khổ. Cho nên hôm nay là cái bài pháp tuy nó ngắn gọn nhưng nó cô đọc đầy đủ những cái phương pháp. Người nào mà chưa có ngộ được cái sự mà chứng đạo đó, cái trạng thái chứng đạo, cứ để nói này, cần thiết để hiểu biết cái này nè. Chứ đừng có hiểu biết cái ba lăng nhăng mà tập ức chế tâm đó. Hỏi thầy lăng nhăng ba cái tưởng, này tưởng kia, ba cái đó dẹp xuống hết đi. Ở đây không có ba cái thứ đó nữa. Tại vì mấy con cứ ngồi im lặng nó sẽ tưởng nó sinh ra, tưởng nào đủ thứ hết. Ai biểu những ý thức làm gì để cho tưởng nó xíu nó làm gì. Cũng như một người ngủ thì mới có chim bao, chứ người ngủ không ngủ là sao có chim bao. Mà ở đây là chúng ta hoàn toàn là chủ cái ý thức mà lấy ý thức mà làm chủ tất cả mọi pháp mà. Còn ba cái tưởng mà chúng ta đâu có sử dụng được một căn. Chúng ta đâu phải là thứ tu tưởng. Cho nên chúng ta khác. Đây là người tu chứng đạo, ý thức làm chủ sự sống chết, tâm lúc nào cũng thoải mái, dễ chịu, quan hệ vui vẻ. Các con thấy, mình đuổi nó rồi nó yên lặng, nó bình an cho mình, thì ngồi vui vẻ chơi chứ có làm cái gì đâu. Chứ đâu phải là quá dụng công dụng sức gì tu tập mệt nhọc quá, cho nên mặt héo phèo. Các bạn, mấy con dụng công quá cái mặt héo phèo, không có người nào hân hoan được. Bí quá dụng công tức là quá hao sức. Còn cái này mình dùng ý thức của mình đuổi, sống đúng đời sống dở, không ăn gì thời, không nghe ta hát, không vui chơi, không gì hết. Các con thấy, rồi bắt đầu bây giờ mình dùng cái ý thức của mình đuổi tất cả những cái chướng ngại, cái bị già, bị sanh, bị chết, giam chủ nó. Mình đâu có sống ở trong cái bị sanh, bị già, bị chết đâu. Rồi bắt đầu từ cái tâm niệm của mình mà khởi, thì biết nó cái bị sanh, bị già, bị chết, thì là bị đuổi. Thì bây giờ nó đến với mình đau nhất là tinh thần, nó đến với tâm niệm phiền não, tinh thần lo lắng sợ hãi, tiêu là dứt hết rồi, là bị dừng, không có chấp nhận nó đâu. Cái đó là cái bị sanh, bị già, bị chết, mình biết mà. Nó làm qua cái bản thân cầu, chúng ta biết rõ ràng cái đường lối cách thức là chủ. Chứ không khéo mà chúng ta cứ ức chế tâm để mà tập tỉnh thức, để tập xả tâm bằng cái này bằng cái kia, thì chúng ta không khéo thì chúng ta lọt vào trong trạng thái tưởng rất là khó khăn. Cho nên chứng đạo là sống trong sự an vui thanh thản dưới cả hành pháp, chứ đâu phải chính đạo chỉ cũng đã nó cây như sư cô Huệ Ân làm chủ được thân tâm một cách cụ thể. Rồi nó bây giờ cô Huệ Ân ngồi trước mặt chúng ta ngồi được học chúng ta đây, cô làm chủ được rõ ràng như vậy là chính đạo chứ còn đòi hỏi gì không? Còn đòi hạnh phúc quá, khi thân có đau thì cô chỉ tâm ý một vài giây, một vài phút, cái bệnh thật nhiều quá. Thậm chí những cái thân đã trở thành cái tật đi mà khô. Thế rồi, nó dẫn hai lại được. Nó là cái chính đạo, cái lực của chính đạo đã tỏ về đâu hết. Nhưng thời gian chúng ta để trọn vẹn, chính đạo trọn vẹn, năm năm, chúng ta còn làm nữa. Cho đến cuối cùng thì chúng ta trọn vẹn thì chúng ta đủ lực chứ không. Mà Đức Phật đã nói, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Thấy quá rõ ràng chứ đâu phải là không có cái kết quả đó đâu. Chứ đâu phải là tu đợi cho tới khi chết mới tội, mới được gì cực lạc, mới thấy mình giải sanh. Phải vậy, đạo Phật cực kỳ. Chính đạo đâu có nghĩa là ngồi thiền, hãy đi thực hành, xuống đi, xuống ngủ. Đưa Đức Phật, tranh giữa Phật còn, nằm phía tường, nghỉ ngơi chi mà. Còn thấy, ngày xưa Đức Phật đã tu chính rồi, nhưng mà tranh giữa trong cái thời khóa Đức Phật đã nói lúc rồi. Phật còn nằm nghỉ ngơi, đâu có ép buộc mà chúng ta phải thức sáng lên. Cho nên ở đây tất cả những cái điều mà thầy cô đọc lại để cho biết cách thức và tu tập. Nay nghe rõ ràng rồi, nó không còn có cái gì mà khó khăn. Đây thầy nhắc thêm một lần. Thì chứng pháp nhãn rồi đó, thì sau thời gian 50 ngày thì chứng quả là bởi vì đã thấy được sau khi chứng pháp nhãn đã hiểu được giác ngộ đó thì kêu là ngộ, giác ngộ rồi. Ngộ rồi cái bắt đầu thực hiện trong những cái ngày đêm. Thế rõ ràng từ cái tâm niệm này nó đâu có qua mặt mình được. À thôi cả mày, thôi đạo chính đạo đi giả đạo. Có vậy thôi, mà luôn luôn sống như vậy là nó sẽ đủ tứ thành túc. Có thành công liền tứ sắc thì có gì đâu, tại vì nó có ác pháp tạp tâm như mình đưa. Tâm luôn thanh tịnh đâu. Ngay từ lúc đầu đã chính ngay cái đầu tiên là A-la-hán rồi, là cái cảm thấy bất động đấy. Cho nên tất cả pháp làm động không được, còn mấy con hơn trước cái thời đó. Thầy nói sao mà nó đạo thanh động, thậm chí như chưa bất ngộ mới chạy đi. Đó không, vừa rồi các con hiểu không? Ở ngoài Nghệ An Hà Tĩnh thôi mà đây phải chạy đi quay chắc cái thơ thầy rồi. Có không? Nó động như vậy thì mấy con thấy nghĩ như thế. Chứ đừng mà ở đây là pháp bị sanh, bị già, bị chết, sao đâu cần phải chắc thơ đi. Có phải được không? Đã biết như vậy thì tức là mình đã không bị sanh, bị già, bị chết. Còn chắc thơ đi là mình không bị già, bị chết rồi đó. Có đúng không? Thầy nói đúng không? Mấy con cứ xét con cái bài cái pháp cầu, phóng cầu của Phật có đúng không? Cho nên ở đây không có khó đâu, dễ quá. Có một chút xíu là mình thành Phật, thành A-la. Nhưng thì biết trong đầu cứ nghĩ còn khó chứ chưa phải là có người đó nghĩ dễ. Người nào mà nghĩ dễ á, thì nó cởi mở cười qua. Tưởng đâu là khó ai dè, nó dễ quá trời. Nó dễ quá trời, chứ có gì đâu. Cái này sai, cái này đúng. Thì cái đúng mình sống, cái sai thì bỏ chứ. Ai dạy những cái sai mà cứ ôm qua. Hai con hiểu chưa? Thôi bây giờ đó là đủ rồi nha. Thầy bây giờ mấy con xem phim gì được rồi. Còn thầy rút về. Thầy lo công việc khác của ta. Đủ rồi không? Còn có, bây giờ không có thư hỏi thầy thêm gì nữa. Tu được, cái gói vậy. Có vậy thôi, thầy nói rồi. Thầy nói quá kỹ lưỡng rồi, không còn có chỗ nào. Bây giờ cứ vô trong thất, tâm độc cư, trọn vẹn. Nhìn xem coi cái bị sanh, bị già, bị chết như chỗ nào. Thì dẹp nó là mấy con chứng đạo. Phải vậy thôi. Với mấy con tu gì? Đâu có tu gì nữa đâu, nó đâu có tu gì, bị sanh, bị già, bị chết, cái đó là biết rồi. Còn không á, thì mượn kinh thì có đọc. Còn không nữa, thầy cho, thầy mở máy ra, thầy lấy một cái đoạn kinh đó. Mấy kinh Trung Bộ nó đã có trong máy rồi mà. Thầy cho in cái đoạn đó ra, thầy gửi cho mọi người để đọc, nó có bị sanh, bị già, bị chết. Tại vì mục đích của mình á, là làm chủ sanh, già, bị chết. Mà bây giờ cái bị sanh, bị già, bị chết này á, thì phải dẹp, hiểu chưa? Nó như vậy là hỏi thầy làm cái gì nữa, thầy có dạy tu cái gì nữa cũng mặn mặn thừa rồi. Chưa quá rồi, có cần cạo tóc đầu cạo tóc luôn không? Bây giờ có tóc cũng giải thoát mà không tóc cũng giải thoát. Người nào là con người cũng giải thoát, chứ đâu phải cạo tóc mới giải thoát đâu. Phải tu dễ dàng quá, phải không? Không có khó khăn đâu. Rồi bây giờ để thầy coi cái gì để thầy trả lời. Trong cái vấn đề mà phim ảnh á, thì ở đây ai quyết tâm mà tu giải thoát trong 7 tháng thì cứ về tu, còn ai muốn xem thì cứ ở đó, thì mai mốt cũng có về, có vậy thôi. Bởi vì mình xem phim á là nó đậm tâm, nhưng mà nó nên để cho mình cái sự đậm tâm của mình á, mà mình biết quyết tâm để cho mình tu giải thoát thì mình đừng xem, chờ năm tháng sau ấy. Khi mình tu rồi mình xem coi cái phim của mình. Theo thầy thiết nghĩ nó không phải là gì khác, là tại vì ở đây có một số người người ta sắp sửa tới, mà nếu mà không nói ra thì người ta sẽ cố gắng để tùy thuận thì người ta sẽ bị chậm. Cho nên thầy cũng nói cái người nào mà quyết tâm để giải thoát tăng còn 5 tháng nữa thì hãy về, còn người nào mà không quyết tâm á thì thấy mình chưa được thì ở lại mà xem để thấy được cái chuyến đi của thầy có đầy ý nghĩa chứ không phải là cũng phim rất hay, đầy nghĩa là thì dựng lại cái của Phật giáo đã bị vi phạm mà cách đây 2000 hôm nay dựng lại, mà dựng lại là cái nòng cốt là những người mà còn 5 tháng này chứng đạo. Nếu mà không có những người mà chứng đạo này thì kể như là tất cả những phim ảnh này đều là dẹp xuống hết, không bao giờ bỏ hết rồi. Từ phim sách của thầy viết mặc dù công lao thì rất lớn, dựng lại thầy cũng dẹp thật đó. Thầy tuyên bố với mấy con là như vậy, nếu có người trước mà không có người trước thì dẹp. Phim ảnh gì thầy dẹp, thầy không để cho người ta biết. Có người trước thì phim ảnh này và kinh sách của thầy dùng cái tắt là một cuộc cách mạng Phật giáo, làm thay đổi toàn bộ Phật giáo.
đồng thời năm tháng nữa có người tu tiên là một điều xác định được điều đó. Còn nếu không thì thôi thầy chỉ là một con người bình thường như con người, một ông già thì là ông còn như bao nhiêu ông già nữa. Bây giờ chấp gậy đi chơi, không có làm cái chuyện, không có làm cái chuyện tôn giáo nữa. Chừng đó mấy con đừng có thấy thầy mặt chữ A. Thầy nói thật mấy con, thầy không mặc chữ A, thầy mặc chiếc áo nam dân, chiếc áo bà ba của người nam dân. Thầy chấp cây gậy đi chơi mình đi chơi. Thầy nói thật mấy con, vì chiếc áo này là phải làm cái gì nó thuộc về tôi, nó thuộc về đạo đức, mà không làm được thì mình là một nông dân của quê hương này thì nó trở về một nông dân, thì xả bỏ hết tất cả đời của thầy coi như là ra đi. Thầy muốn chết mà làm chết, bởi vì thầy làm chủ được tay luôn, thầy biết chỉ có thầy làm được việc, còn hoàn toàn còn không ai tu được. Đạo Phật dễ không khó, tại sao người ta tu đó là duyên. Thầy thăm hôm nay sau 2 tháng tu đặt, thầy xét mấy con, nếu tình trạng này thì không có bao giờ được. Cho nên hôm nay các bạn pháp nhắc nhở cho mấy con biết, không phải là thật con, mà nếu mấy con không lưu ý kỹ thì còn 5 tháng nữa, không thời gian, không lâu đâu, rồi mấy con sẽ thấy sự thực hiện của thầy đã có sự biết rồi. Thầy không lừa đảo người khác, thầy không gạt người khác, được thì dựng lại tất cả những gì của đạo Phật, đem lại sự lực cho con, cho con. Mà không được thì đừng dẹp bỏ hết, không để cho con người khổ. Người ta tu không được mà cứ duy trì những cái này để cho người khổ, quyết định. Cho nên ở đây quý vị quyết tâm, còn 5 tháng nữa quý vị hãy về. Con hãy về lo tu. Còn vị nào thấy mình, quý vị đừng có, đừng nghĩ rằng mình sẽ tu được, mà vậy những người ta sẽ không tu hơn. Còn trong quý vị nhìn ở đây đông như vậy chứ chưa chắc đã là được. Thầy nói thật sự, người nào tu như thế nào thầy biết hơn, thầy đã theo dõi từng chút. Cho nên quý vị nghe như vậy, quý vị bỏ về hết là quý vị chết rồi. Năm tháng quý vị có những không có được đâu. Cho nên mình phải hiểu mình, biết mình, bởi vì tu theo Phật mà, phải bỏ mình từng chút. Mình biết mình làm được hay là không được, mình biết mình đang bị tưởng hay không bị tưởng, mình biết rất rõ từng tâm niệm của mình mà. Mình biết mình hơn ai hết. Chứ đừng có nghĩ là, đừng có chọn lấy cái danh giả. Tại vì bây giờ mình thấy mình tu không được, thôi mình về để cho người ta cứ tưởng mình là tâm thắng ở chứng đạo cái gì. Thì lúc đó mình tu, tiêu à. Chứ thật nó không phải vậy đâu. Cho nên những cái băng này nó cũng là có cái lợi ích, chứ không phải là vì nó sẽ đem lại cho mấy con thấy cái chuyến đi của thầy không phải là chơi, mà nó là đi đem lại những cái chút lớn. Và mấy con sẽ thấy con người đang tha thiết, rất là tha thiết ở trên con đường của đạo. Các cô các bác họ khóc trước nước đến đâu khóc trước, tội lắm. Từ già đến trẻ, từ cháu bé rất nhỏ, các con xem phim này, các con lòng tha thiết của họ muốn tìm cầu sự giải thoát đừng quá khổ. Mấy con cách thức tu chỉ cần con đi trước này hiểu đúng cách thức để xả từ tâm niệm của mình cách thức thì mình sẽ được giải thoát, không còn khổ. Thầy nói nếu mà mấy con mà hiểu thì thầy nói cái ngày hôm nay, bữa nay nghe thầy nói một tuần lễ nữa con thích, mới còn hiện trong một tuần lễ là con thích đạt đạt đề. Biết cái nào mà mình cần phải, biết cái nào, bởi vì mình ngồi tư duy sau khi nghe thầy thuyết giảng, nghe thầy nói, cũng như năm nay từ đời Phật khi nghe được Đức Phật thuyết giảng và thì về suy nghĩ đâu phải nghe rồi thì ngồi hay quá, tức là chính được cái pháp hay quá tuyệt vời, không có cái pháp nào từ xưa đến giờ không có cái hệ thống của những cái hoài đạo nào dạng gì, mà cái này thực tế cụ thể ngay trên bản thân của mình, ngay trên tâm. Cho nên nghe rồi về suy ngẫm, trong thời gian suy ngẫm, cho nên sau thời gian đó là chính là suy ngẫm rồi suy ngẫm, biết cách suy ngẫm rồi biết cách của mình để ngăn diệt tất cả những cái này, ngăn cái bị sanh bị già, để cho mình sống trong cái vô sanh. Bởi vì trong tứ diệu đế thì các con thấy cái cảm thông thanh thản vô sự, đó là cái vô sanh, cái không bị già đi chứ, thầy đã dạy. chỉ cần thả cái kia là cái này, chứ đâu phải là đem cái này để mà gò bó ý chế nó để cho nó có cái này qua. Tâm thanh tản là vô sự, mà cứ dẹp trên đó mà tu tập trên thanh tản thì bị ức chế. Mình cứ xả cái này thì cái này nó có, mà cái này nó chưa xả thì nó lòi ra thì xả nữa, mà nó xả hết thì nó lòi ra hết, còn xả chưa hết thì nó che phủ lại, thì mình cứ xả. Cho nên xả cái này thì có, cho nên nó dừng được một ác pháp thì một thiện pháp hiện ra, chứ đâu phải mà cứ làm thiện pháp mà ác pháp nó dừng. Mình cứ dừng ác pháp thì nó hiện ra, một ác pháp này dừng thì nó có một thiện pháp nó hiện ra chứ. Tu thì làm cái chuyện này chứ đâu phải là cứ nuôi dưỡng cái thiện pháp mà ác pháp không dừng thì làm sao hết. Mấy con thấy rất rõ, cho nên ở đây nó rõ ràng, nó khai dế rất rõ ràng. Cái này dừng thì cái này có, cái dừng bị sanh, bị già, bị chết thì cái vô sanh này nó có. Chúng ta cần gì phải giữ cái vô sanh này, nhưng mà chúng ta chỉ cần gì dừng thì nó có vậy. Cho nên chúng ta có làm gì đâu, ngồi đây mà tất cả những cái bị sanh, bị già, chết hiện ra thì giết nó được thì nó hiện ra cái vô sanh. Và cứ như vậy mà chúng ta tiếp tục trong năm bảy tháng, khi mà chúng ta đã hiểu rồi thì ngay đó là chúng ta tiếp tục. Tại vì nó muốn cái gì thì chúng ta bảo nó được hết rồi, ta còn thấy dễ không? Tại vì mình biết nó nhất định là ta chết, nhất định là ta không làm, thì như vậy là giải thoát chứ sao? Còn mình có làm theo nó nữa đâu, cho nên nó là giải thoát cái gì, nó là chính cái gì. Nhưng mà cái thời gian để mà chúng ta đủ thành thục thì nó không phải trong một ngày hai ngày. Trước gió nó lặng mà biển mà muốn lặng yên thì gió phải dừng, mà gió dừng rồi thì những tấm nhấp nhô vẫn còn, nhưng mà thời gian sao nó đâu phải không quá. À, Nguyễn Thanh hồi nãy diễn viên với thầy đó thì xin từ chữ Nguyễn Thanh thì chia là hai khu ở riêng ra để đặt tư trồng để mà tu cố gắng trồng mấy tháng cho nó tập công gì cho mình. Thì vậy thì hai người đừng có gần nhau, gần nhau rồi thấy nhau rồi cũng có chuyện rồi này kia nữa thì tu được. Cho nên chia ra người ở một khu, bây giờ ở đó có hai khu, người ở một khu, người nào cũng cách rời ra để mà ráng mà nó tu trong vòng mấy tháng có hiểu không? Hiểu thì tu cũng tại được, mà không hiểu mà cứ ở gần thì người này làm cho mình chưa làm cái gì đó. Cho nên ở đây mấy con thấy những người nào mà làm đạo ở đây thì thầy chân thành ở gần một cái cửa, mấy con đi ra cái cửa gần cái thất người ta ở, mấy con đừng có đóng cái cửa có ram tội người ta ở gần nó khổ khổ nổi. Bây giờ thầy chân thành ở gần cái cửa mà đi ra đóng cái cửa mà cửa sắt mà đóng cái ram thì người ta làm sao người ta tu. Cho nên mình là cái người tu phải nhẹ nhàng khéo léo, đừng có làm vậy. Cho nên ở đây lúc mà 10 giờ người ta đi ngủ hoặc là đi đóng cái cửa không ram, không biết là mình đi nhẹ nhàng, phải làm khéo léo, đi nhẹ nhàng, đừng làm nhẹ nhàng. Tất cả những điều này là cố gắng để cho mình khắc phục trong thời gian, trong đây để cho mình tu chung làm cho được. Bởi vì cái hạnh phúc của loài người là nơi của mấy con, cái quyết định của thầy mà đời sống của thầy là đủ rồi, thầy làm được rồi. Còn ai mà có thể làm được thầy, thầy làm chủ được sự sống chết thì cũng tốt hơn nào. Thầy biết rõ thầy về, còn mấy con thì bây giờ đi là học chuyện chứ mờ mà chưa và biết bao nhiêu chúng sanh đang đau khổ, mà hôm nay thầy lấy chọn một số người này để tiêu biểu cho cái phước báo của chúng sanh thì cái trách nhiệm bổn phận với mấy con không phải là tiền thưởng. Nếu dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, mấy con đã đọc được hai cuốn sách đạo đức của thầy viết, các con thấy nó gần gũi với con người chứ đâu có xa đâu. Cái đạo đức của nó như vậy, đạo Phật là đạo đức như vậy chứ không phải là thế. Mà dựng lại toàn bộ 24 tập đạo đức như vậy thì đem lại hạnh phúc cho con người trên hành tinh này biết bao nhiêu. Các con biết vừa rồi tờ báo Việt Nam của chúng ta nói gì về Liên Xô, cái vấn đề gia đình nó thay như là thay áo, mà cái rượu chè đánh lộ đánh lão đánh gia đình tàn nhẫn một cách tàn bên Liên Xô, hiện tượng ở trên bên các nước Âu Phương vì vào cái rượu này mà tai hại rất lớn, nghĩa là gia đình tan nát rồi. Cái vấn đề mà vấn đề mà mại dâm nó đã làm bao nhiêu gia đình tan nát, không còn gì lòng nó đau khổ. Nhưng mà mấy con là những người ngồi trước mặt tiêu biểu trên đời đạo đức, mà mấy con làm không được thì vậy. Lỗi của ai cũng biết, lỗi của mấy con không hiểu cho rõ, lỗi của con không ráng tu tập, cho nên nhân loại sẽ chịu những cái đau khổ. Mấy con thấy cái nhiệm vụ của mấy con ngồi trước mặt này, mấy con bỏ hết gia đình, bỏ hết tất cả mọi cái, mấy con đến đây để thực hiện con đường đạo đức của Phật giáo, không không làm được, đem lại sự giống thì mấy con phải quyết, phải có sự quyết tâm. Một người tu chứng là đạo đức của Phật giáo, 8 lớp học của đạo Phật, đạo Phật sẽ dựng lại giáo trình, thì đem hết sức lực thì sẽ làm cái giáo trình này từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định, bài vở thả ngoài những cái bài kinh mà trong kinh Nikaya đó mà hòa thượng Phật giáo đấy, thì chính đưa những bài kinh này vào từng cái lớp, kết tập kinh sạch là hết. Còn nếu mà mấy con mà tu không chính còn 5 tháng nữa thì dẹp sạch hết, thì cũng làm thầy chống lại đi dùng dương chân cho sự chẳng cần ai biết đến thầy, thầy đi tới đâu thầy cái phước báo của thầy sẽ tiện, thầy đi đến đâu thầy no đủ được, không có ai mà không cho thầy hết. Nghĩa là thầy đến thầy xin, thầy đâu có xin đồ ngon đâu, đến cơm đổ, cơm thiêu của họ ăn cũng được, không cần gì hết. Đối với thầy thì cái gì cũng sống được, cho nên đối với thầy quan trọng. Cho nên hôm nay thầy nói trước mặt liền cái trách nhiệm của bộ phận mới có Phật giáo có dựng lại được, nền đạo đức của Phật giáo có dựng lại được là trong vợ của thầy, thầy dạy hết. Cái bài cuối cùng này là thầy nhắc mấy con, thầy đem cái bài thánh cộng mà nhắc mấy con cách thức để cho mấy con biết cái bị sanh bị già bị chết là cái mục đích nhắm dạng cái chỗ tu tập. Con muốn nghe thì thầy sẽ cho ít cái đoạn đó. Sao bây giờ con đi lại rồi thầy sẽ cho ít cái tài liệu như vậy. Nhưng mà ở đây thì mấy con phải có sự yên tâm, thầy tuy còn có 5 tháng không lâu đâu, sao không lâu được hay không được đó là cái phước của chúng mà các con đã tự chứng cho cái phước của mình. Có quyết tâm thầy nghĩ rằng coi như nó cái sự tu tập này nó thoáng qua 5 tháng thoáng qua những chớp mắt, có con thấy chỉ một chốc lát thì mình thấy cái Tết nó đi tới rồi. Huống hồ là 5 tháng đâu có còn dài đâu. Hôm nay thì mấy con thấy là 2 tháng 1 ngày, bữa nay là ngày 3. Hôm đó thì mở cái lớp là ngày 16 tháng 4. Bởi vì ngày rằm thay vì thầy mở ngày rằm, nhưng mà ngày rằm thầy phải đi học. Rồi thay vì ngày hôm qua là đúng ngày 16 thì thầy cũng đã đi học. Con cảm thấy nó trùng lặp hai lần, cho nên chuyển qua ngày rằm thì các con biết cái sự quyết định của nó là gì. Họ thì ở đây thì nghĩ rằng nếu mấy con chỉ có cần những người quyết tâm một chút thôi thì sẽ có những người hiểu rõ, quyết tâm một chút thì sẽ có những người hiểu rõ. Chính thật sự chứ không phải là chính một cách là nói chơi hoặc là sợ thầy bỏ mấy con, nói dối với thầy cũng được. À mấy con sợ rồi mấy con nói tôi cũng chính đạo, thầy trách nhiệm một cái là chết. Không có gạt thầy được mà. Thật sự là cái gì là đúng là đúng, cái gì tới đâu mấy con tu tới đâu thầy biết được. Và những người nào mà thầy đang chú ý gì, không phải bởi vì cái mục đích dựng lại cái đạo Phật và mục đích dựng lại cái nền đạo đức cho loài người là cái quan trọng của những người mà đào tạo chính hôm nay. Dù thầy có biết kinh sách, có thu băng, có băng đĩa gì đi nữa, nó cũng bằng cái người đi chứ. Nó là cái cốt lõi, nó mới xác định được con đường của tất cả Phật giáo từ xưa đến giờ. Chưa có ai làm được cái điều này, chưa có người tu chứng được. Thế mà trong cái lớp học của thầy mãi tháng có người tu chứng để báo là cho người ta biết rằng ở đây không phải là nói chơi mà nói thật sự, còn không chứng gì hết. Đó là cái quyền của mình mà. Mình thấy không có làm cho hao của hao cải của người khác, mà không làm hao sức hao lực của người khác. Bây giờ như thế này, rồi phát triển như thế kia, rồi ôn hôn đến đây hàng trăm hàng vạn người, nhưng mà đến đây để làm gì, có lợi ích gì không, có bảo chứng được cái người tu chứng không, hay là chỉ mình thầy nói mà không biết thầy có chứng không nữa. mấy con chứng mới biết thầy chứ, còn mấy con chưa chứng mấy con còn đâm nghi ngồi này kia là sao biết được. Và trường hợp này cũng như mấy ông thầy kia ham danh, đó là việc chứ sao ra thầy nói thì thật, cho nên ở đây thầy cũng ham danh, làm là làm được, lợi ích là lợi ích, còn không lợi ích là ghét. Giả dạ, người ta mà người ta cứ tu như thế này là bỏ độc cư thì không độc cư, bỏ đừng nói chuyện thì đi nói chuyện thôi đó, bỏ một chuyện đi làm một chuyện khác thì thầy làm sao mà thầy giải được đây. Nó thì mấy con cứ thấy thầy thầy có nói đúng không, cái lỗi của ai hay là cái lỗi của thầy vậy, bảo tu tới đó dừng lại đừng có tu nữa, thực chế tập để rồi tăng lên thì hoàn thành cứ thôi. Thì nếu mà nếu một người mà vì danh vì lợi đó, chắc người ta cũng mất điên luôn. Nghĩa là bây giờ mình dạy người ta đi như vậy hết, ai theo mình tu nữa. Các con cứ nghĩ đi, thầy thì chắc lý gì thầy nghe lời mình, thật sự là con ham tu, nhưng mà phải hiểu trực kỹ mọi thứ đúng là tu, vội vàng mà khi hiểu rồi đúng rồi, đúng rồi, tu rồi còn phải từng chút để rồi. Còn bây giờ mấy con làm được gì thì thôi thầy. Còn cái lớp mà thầy chọn 20 người tu đặt thì bây giờ còn là những người thầy biết. Cho nên vì vậy đó, bên nữ thì mấy con người nào mà được chọn mấy con kia tập tập chọn tập năm tháng mà cũng không được người còn tới đó cũng là. Cho nên chọn là sống không, nghĩa là cái miệng của mấy con bị móc mèo đó, nó đóng lên. Thầy mà thấy nó đóng một lớp vậy thì biết mấy con kiếm đạo. Mà cái miệng mấy con mà thấy phóng lượng thì chắc không kiếm đạo nổi. Mà quyết tâm gì mấy con phải thấy thì cột phải thấy mình. Trong cái giai đoạn này, thay vì bây giờ con bỏ đi chơi, đi dầm dầm, đi chơi, rơi thật. Nhưng mà nó có lợi ích gì? Các bạn thấy con dẫn cho mình. Còn đây là cái gì? Không được riêng cho mình mà còn bao nhiêu người, là cả bao nhiêu người đấy. Để thầy còn ở lại, thế còn không thế thì thôi ở lại cái đời. Ở đây phát triển khổ đau sự khổ tấn diệt một ngày như thật. Đó là thầy thôi đến đây để trước rồi. Sao mấy con được hỏi gì vậy? Mấy con có gì? Không thì thầy sẽ ít cho bạn được. Bạn xin thống cộng. Rồi mấy con sẽ đọc cái bài xin thống cộng.
Nếu bạn xin thống cộng rồi thì đã trong lúc bạn giải bỏ và bỏ con bỏ nhà chưa đã ra tài trả người vừa. Nhưng mà khi mình thành thì nó lại sâu hơn mình bỏ. Nhưng cái tâm niệm của mình là tự cái được.
Nhưng mà khi mình đã chấp nhận cái không sanh rồi thì tất cả những cái này không chấp nhận. Cho nên mặc dù nó bao nhiêu hàng vạn vô lượng niệm vô được trong cái không gian vậy nhưng nó không qua mắt. Bởi vì khi đó con sẽ đọc cái bài kinh thánh cầu này rồi con cứ niệm từng cái tâm niệm của mình nó nằm ở trong cái chỗ không gian vậy. Thì lúc bây giờ đó con đã không chấp nhận nó, mà không chấp nhận cái bị sanh bị già bị chết này á thì con sẽ chấp nhận cái sinh vật thì con sẽ thành tựu được. Thì nó có hai cái thánh cầu và cái phi thánh cầu. Ở trong cái bài thánh cầu thì Đức Phật đưa ra cái thánh cầu và cái phi thánh cầu, có phải không? Cho nên chúng ta không chấp nhận cái phi thánh cầu mà chấp nhận cái thánh cầu. Cho nên bây giờ chúng ta đã hiểu, đã giác ngộ rồi, đã ngộ được rồi, đã ngộ biết cái pháp này. Cho nên vì vậy không chấp nhận là không chấp nhận, ngồi để chết nhất định không. Thì như vậy là mình chính đạt. Cho nên mình đã có cái pháp tác ý rõ ràng mà. Cái ý thức của mình rõ ràng. Ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý đạo tác. cho nên mỗi mỗi cái không chấp nhận mình nhất định là mình phải sai mình phải đi. Còn chẳng hạn bây giờ đó, ví dụ như bây giờ họ khởi ý bây giờ mình muốn đi vòng cái hai điểm đó là nó còn nằm trong ở chỗ cái bị sanh bị già bị chết, cái mình muốn đi ra, mình muốn đi ra khỏi đó, nhưng mà cái này là cái bị sanh bị già bị chết, phải sao vậy? Mình muốn đi cho thoải mái cái gì không ai đâu, cho nên dừng lại không được. Mình lấy cái ý thức mình làm chủ mình, cho nên ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, cho nên dừng nó lại gì như vậy mà không thể không, nó có làm được không? Như vậy là mình chứng chứ sao? Ngay liền mình làm chủ nó mà. Chứ đâu có nghĩa là cái thân này tôi chứng được không bệnh. Không bệnh sợ Phật cũng bệnh đó. Nhưng mà ông Phật đuổi được bệnh mà. Có phải không? Ông Phật chứng rồi tới 80 tuổi gần chết rồi. Thế nhưng hôm đó là đi về tới nơi cái nơi mà để mà nhập Niết Bàn thôi. Cho nên trên đường đi Đức Phật đau. Đau bệnh chết. Thì Đức Phật này dùng cái sức tỉnh thức của mình để nuôi bệnh ra. Tất cả những cái bệnh đó không còn. Có nghĩa là ông Phật cũng bệnh chứ, nhưng mà mình có đủ sức đuổi chứ, đâu có nghĩa chính đạo là không còn bị sanh bị già bị chết ở đâu. Có nhưng mà nó làm sao làm được hay là chính đạo, chứ mình giờ mới còn chính đạo là tôi không bị bệnh nữa sao? Phải, cho nên ngay từ cái chỗ phải hiểu á, cho nên vì vậy mà sao đó, khi mà chính pháp ngã thanh tịnh năm eo từ tình như rồi thì sao vậy? Sau một thời gian thì chính quả là tại vì suy nghĩ nó rất kỹ trên cái pháp tứ diệu đế. Còn đây cái khổ như thế nào, cái nguyên nhân sinh khổ như thế nào, cái trạng thái khổ thế nào, cái bát chánh đạo tám cái nẻo này như thế nào, chính kiến như thế nào, hiểu thông suốt. Bây giờ còn áp dụng, mà áp dụng vô thì hoàn toàn là chủ rồi, thì như vậy là chính đạo. Chứ đâu phải chính nó lập hết, đã lập chủ nó thì nó có thì cứ lập chủ nó thôi. Thôi lập chủ là có bệnh rồi mình lập chủ, còn không thì ở đây có trường hợp nào chỉ thực hiện được ba ý thức đầu, còn để những ý thức không thực hiện được phải thực hiện trong những bạn tệ ý thức. Con muốn hỏi tệ ý thức ở đây Đức Phật đã triển khai cho chúng ta hiểu tứ diệu đế rồi, đâu cần gì phải là thực hiện tệ ý thức, không cần đâu con, bởi vì mình đã hiểu nó, cái tệ mình đã hiểu như vậy rồi. Còn bây giờ tứ ý túc là bốn cái ý, tức là dịch ý túc cái gì, tinh tấn ý túc cái gì, định ý túc cái gì, rồi tệ ý túc là tệ tâm minh. Còn hiểu chỗ này nói thì ở đây cái tệ tâm minh thì nó có túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Mà lậu tận minh á, cái minh mà cuối cùng Đức Phật đã dạy cho mình thứ gì đấy mà mình học, mình đã hiểu được rồi thì cần gì phải đi tới tâm minh này. Còn giờ con muốn có tâm minh để mà thực hiện tuệ tâm minh đó, tức là túc như túc biết được nhiều đời nhiều kiếp mình cái gì, hay là thiên nhãn minh để ngồi đây quan sát vũ trụ cái gì. Còn cái lậu tịnh minh đó, là biết được cái nguyên nhân đau khổ, biết được tứ diệu đế. Chứ không nhắc con mà có phải lậu tịnh minh là biết khổ tập diệt đạo không? Bây giờ ông Phật đã khai ngộ cho mình biết khổ tập diệt đạo, chứ không ông Phật có ai dạy ông Phật khổ tập diệt đạo bao giờ, có phải không? Cho nên khi mà tu có tệ tâm minh rồi đó, tệ ý thức đó, thì ổng mới biết được cái khổ. Còn mình á thì bây giờ đã không rồi. Cho nên ngay từ cái chỗ tệ, cái tệ tâm minh, cái tệ ý thức, cái tệ tâm minh, cái tệ lậu tịnh, cái duyên, cái lậu tịnh minh, ngay đó đã được khai ngộ rồi. Ngay cái cuối cùng con thấy này, cái tệ ý thức thì nó là tam minh, túc mạng minh, chư nhãn minh, lậu tịnh. Cái lậu tịnh minh đã được khai ngộ. Cho nên chúng ta còn cái gì nữa mà chúng ta nhận? Ngay cả cái lậu, cái túc mạng minh, biết nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cũng không cần làm. Đâu cần biết nó làm. Chư nhãn minh chúng ta cần biết gì cái vũ trụ này làm gì. Chúng ta biết ở đây con người chúng ta sinh ra làm sao cho hết đau khổ này. Cho nên chúng ta không cần tu một cái gì khác hơn hết, nhưng mà chúng ta phải có đủ như thế này. Khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh thì chúng ta sẽ đủ. Bây giờ chúng ta thấy nè, mỗi cái nó ác pháp nó đến, cái gì sanh bị già nó tác động đến, thì chúng ta ngăn dịch như không còn cái nào. Sau một tuần lễ nghiêm xét đúng rồi, thì lúc này từ đây về sau chúng ta hoàn toàn được. Đó là cái chính đạo của người ta chứ còn gì. Nhưng mà cái thời gian mà để cho chúng ta đủ tứ nhĩ túc thì khi tâm chúng ta hoàn toàn không còn bị chướng ngại tác động nữa, không còn bị chướng ngại, vì chúng ta đủ cái thông lực dùng ý túc của chúng ta, đủ ý muốn chúng ta, thân không đau là chúng ta, thân không bệnh là chúng ta, đó là chúng ta đủ. Thì như vậy sau một thời gian thì chứng quả là, thì sau một thời gian khi mà chúng ta ngồi niệm thì chúng ta áp dụng, chúng ta thấy không còn tác động chúng ta được nữa, nghĩa là không còn chút nào chúng ta được nữa, là chúng ta đã chứng được tâm, đã chứng đủ, chứng thành tốt, đầy đủ tâm, không có cách nào mà chúng ta được. Nghĩa là thầy bảo đảm cho mấy con, nếu mà mấy con biết cách mà sống đúng như thánh đạo thì chỉ biết cách đừng có để cho những cái bị sanh, bị già, bị chết tác động được con. Bây giờ thân con có bệnh nè, nhưng mà con thấy con vẫn thấy thản nhiên, không còn dao động chướng ngại, thì một thời gian một tuần lễ thôi thì mấy con sẽ đủ tâm, sẽ đủ tứ thực. Mấy con đừng có tu cái gì khác lạ, mấy con đừng có để cho nó tác động, đừng có để cho nó tạo ra cảnh tượng này cảnh tượng kia, đừng có nghĩ ngợi cái này kia làm cho tâm mình dao động. Chỗ chính đạo bất động tâm, mà bất động tâm đó từ cái ngày thứ nhất cho đến cái ngày thứ bảy mà tất cả các pháp này tác động con không được, thì con sẽ có đủ tứ thực túc, cho nên sau thời gian là chứng quả. Còn cái này cái con tu mà để chướng ngại, để bị chướng ngại cái này chướng ngại cái kia thì cái đó là sao không chứng được đó, con còn hiểu chưa? Cho nên ở đây con hỏi có trường hợp nào chỉ thực hiện được ba ý túc, còn để ý túc thì không thực hiện được? Không có cái trường hợp đó. Không bao giờ nó là tứ ý túc, là nó có bốn cái như ý túc thôi, chứ không thể nào một cái được, con hiểu không? Nghĩa là có cái dụng ý túc là có mà cái gì hết, chứ nó không thể nào mà thực hiện con cái là chỉ nó có ngoại đạo thôi, chứ không công tử thôi. Đối với đạo Phật nó là tứ ý túc là một cái cục đó, không thể nào được. Cũng như bây giờ nó tứ niệm xứ thì không thể nào mà con cắt ra bỏ được cái thân niệm xứ, con bỏ rời ra được. Nó phải thọ thân thọ tâm pháp thì nó phải một cụm như vậy. Còn một cái cụm mà tứ thành lúc này ấy, thì nó là cái cụm của nó thôi, ba. Cho nên nó không thể nào mà đạt được ba cái ba ý túc đầu, mà còn cái tệ ý túc thì không đạt, không được. Hãy nó có tứ thành lúc là cái không thể nào tất gần được. Còn tệ ý túc không thực hiện được, phải thực hiện cho hết. Khi biết bàn rồi thì đâu có cần gì nữa mà chỉ niệm chút nữa, không có cần. Khi mà vào biết bàn rồi, nó là cái trạng thái bất động, nó không có còn bao giờ nó còn có cái dục nào ở trong đó. Mặc dù là bây giờ một người vào biết bàn rồi, mình muốn gặp người trong biết bàn thì mình vào cái trạng thái đó, thì mình còn đang sử dụng thế, thì dục ý túc mình muốn gặp Đức Phật Thích Ca thì mình gặp. Nếu còn ông Thích Ca thì chắc không muốn gặp mình đâu. Ổng an ổn ở trong đó rồi, nói chính thanh mà ổng còn gặp làm cái gì vậy? Thật sự ra ổng muốn gặp chính thanh. Bởi vì ổng đang đời ổng còn chỉ còn một cái tiết ngày mà thôi, ổng còn. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng tượng là Đức Phật sẽ bao giờ cũng ra để độ chúng ta. Còn bởi vì con người ta đi vào cái chỗ đó rồi, đi mất gì rồi, người ta không có còn cái chút gì mà người ta thương, cũng như thầy thương chúng sanh, người ta hết cái cuộc đời của thầy còn gặp được. Thế còn sau đó rồi cái thương đó, nó thương thì nó cũng không thương, mà nó ghét thì nó cũng không ghét, mà nó cũng không sao hết à. Nó cứ bình thường như vậy, nó không thương ghét chúng sanh gì hết. Nó như là vũ trụ, nó không thương ghét ai hết à. Các con cứ hiểu gì vậy, đừng có hiểu ông Phật là cái kiểu mà ông Phật thôi, mà còn là con người, còn thương, còn ghét, còn biến, còn thử đó. Mục đích mà chúng ta tu cái tâm từ bi để mà chúng ta phá cái thương ghét ích kỷ, chứ không phải là cái gì để biến dần cái lòng thương yêu của chúng ta nó rộng rãi ra, đó là tâm từ bi. Chứ còn không khéo thì chúng ta thương tâm ích kỷ nhỏ mọn, thương mình, thương gia đình mình, thương những người thân của mình, còn những người khác kẻ. Cho nên cái lòng từ bi nó biến chúng ta rồi. Mà nên những cái điều mà con hỏi thì nó ngoài những vấn đề của sự tu tập. Ở đây thầy không có đề cử ở trên cái vấn đề mà tứ thực túc tâm, thầy không chấp nhận trên cái vấn đề. Nhưng mà thầy bảo đảm với con là mấy con tu đập mà đúng thì mấy con thừa sức đủ, còn thiếu một cái gì trong này. Thì mục đích đó là cái người tu chứng quả là phải có đủ, không có gì.
Xin hỏi là thầy, từ khi mình tu mà nó bị vào cái chế đó, mà mình không cần phải tu nữa mà nó cứ đi vào không, và này là như thế nào vậy?
À, nó cứ luôn, nó rớt ở trong cái chỗ chế con nha. À, thì bắt đầu con thay đổi quay đi.
Ngồi vô là mà đứng nó cũng bị.
Đứng, con đừng có giữ
đi. Đi nó cũng bị. À, không có hướng tâm đâu.
À, như vậy là con tắt ý không? Con tắt ý con phải, con tắt thấy nó vô. Ra, ở đây con phải chỗ mình.
Bệnh
hàng
cái
thế
đó rồi, mình
phải
luyện tập
thời gian nó mới... À, mình tập nó xả đó, tắt ý, thả nó đi cho hết, để cho mình tập lại bình thường. Thành chế đừng nó vô. Bởi vì hồi nào bây giờ nó con bị ức chế nó hay vô, thì tạc hết. Cho nên vì vậy mà bây giờ con xả lại bình thường. Bởi vì ở đây dùng cái tiêu chí, dùng cái tiêu chí giải thoát con hiểu thôi. Rồi bắt đầu con không chấp nhận làm những cái bị sanh bị già bị chết này. Từng cái tâm niệm bị sanh bị già bị chết này không chấp nhận nó thì nó không sẽ làm. Nhớ có làm gì đó chứ nó cực khổ. Mà hãy nó nhíp vô đó, nó nhíp vô đó, mà nó vô nó ôm vô một cái pháp nào đó thì xả nó ra. Rồi mấy con để tự nhiên thôi, nó rất tự. Chứ còn đừng có để chưa nhíp rồi mình nhíp vô đó. Vô trong đó rồi nó bắt đầu nó lặn. Nó lặn thì trong kia nó thay thế cái tưởng. Bởi vì cái biết của cái tưởng với cái biết của ý thức nó gần kề. Cái này nó im lặng, cái ý thức nó im lặng nó một lúc rồi, thì cái tưởng thì nó tương vô nó lặn. Thành ra nó không thấy gì. Nhưng mà rồi khi mà nó có những hiện tượng nó xảy ra thì mới biết là mình biết tưởng. Thì còn chưa có gì thì chưa có biết tưởng. À, hoặc là nó lại nhảy nó nói gì trong đầu con nó mới biết thoát được. Còn nó im lặng không thoát là thì nó đang nó rớt trong không, mấy con không vô đi xíu mấy con cũng không biết. Thì hỏi mấy con tỉnh lại mà nãy giờ là còn mất đó là rất à, cho nên những cái này đều cố gắng mà tạo ra bởi vì đã lỡ. Nghĩa là những người nào mà bị tưởng là đã lỡ. Rồi bắt đầu bây giờ còn hỏi gì nữa còn hết rồi con. Cố gắng xả ra hết các tưởng. Mấy con bây giờ vậy thì cố gắng xả ra. Thì nó còn gì nữa không? Rồi bắt đầu này. Cái bài rồi thánh đồng. Rồi được rồi thầy. Con thích ngữ chị Ngọc ở đâu con dạ. Con không muốn buổi tất không con
dạ.
Hãy nỗ lực xả tập đi rồi buổi rồi xả đi rồi thầy cho buổi à, còn có 5 tháng nữa con đến trễ thì 5 tháng làm cho xong biết không biết tất cả không à biết tất cả được rồi thế mà nếu mà xả xong thì thầy có 5 tháng nữa mà xong thì buổi tất được. Rồi nha. Bây giờ mấy con còn hỏi gì? Bên Nam có người nào muốn buổi tất nữa không? Còn ai nữa không? Không bên Nam thôi để vậy tôi cho chưa có. Thôi được rồi. Thà là để tất. Nhưng mà mình vẫn là giải thoát ở tâm mình ha. Không cần gì phải lòng sao đâu. Còn con á, tại vì bên nữ mấy con để tất dài mà không gội, không cần. Nó thấy được thì biết. À, cho nên vì vậy mà tạo tóc khỏe hơn. Khỏi mất tâm chảy gỡ. Thì cũng được, không có gì đâu. Thì ráng mà nỗ lực tu thì thôi nữa được rồi, còn có thời gian nữa để xuống tâm. Người nào muốn xuống tâm thì xuống tâm. Rồi, bây giờ còn gì nữa con, mấy con hỏi gì nữa? À, còn thầy Trinh Thành có nói gì không? Con có nói gì không con? À, con có gì phải không? Ráng. Còn có 5 tháng nữa. Mà xin quý thầy, lúc cửa mạnh gì? Tôi đại trên bàn với thầy Phạm Phạm á. À, tội ổng mua ráng nỗ lực lắm đó. Nhưng mà thì khuyên ráng cố gắng mấy con giữ thứ nhất á, là đi cái quay như đi đứng của mình đi cột 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 xuống. Nó theo cái kiểu mà cột xuống, tức là cái hành không có trình, không có thực hành. Thì do nó không thực hành thì bệnh trưởng nó giữ chân vô. Cho nên mình đi thì mình hành, mình sửa. Mình tập cho nó thành cái thói quen. Cho nên nó thẳng, tức là thực hành của cái chuyến đi. Rồi mình ngồi ăn cũng vậy mấy con, đừng có ngồi thộn mà ngồi cho thẳng. Vì thầy chưa có dạy cái lớp kinh nghiệm về ăn uống đi đứng. À, tới đây thì chỉ còn cái nằm cốt của cái phương pháp để cho người tu chứng mà thôi. Thì do đó thì chú Quang Nghi Chánh Thật không được rèn luyện lắm. Vì vậy mà con cố gắng tự khắc phục mình, đi nhẹ nhàng. Mình cứ đừng có đi mà cái kiểu mà mình trầm trọng xuống mà đi, mình tập trung để nhẹ nhàng. Rồi giữ gìn cái cơ thể của mình khi có từ cuối làm đầu xuống đi, nó cái xuống đi như vậy không tốt. Và chỉ ăn mấy con ngồi thẳng lưng để cái bát ở trong lòng của con, mấy con để cái bát từ sớt từng thực phẩm, từ cơm, từ múc lên một cách chậm chạp nhẹ nhàng, ngay từ cơm, từ thức, từ trong đó suy xét từng tâm niệm có tham ăn không, tức là những cái điểm tâm gì dài nó hiện ra ở đó đối với mình hàng phút hàng giây hàng tư để cho mình làm chủ được cái già được chết. Vì vậy mình phải cố gắng từng cái quan như thế này, mỗi cái hành động của mình là nó có cái sự duy dựng lại. Cho nên từ đây về sau trong năm tháng này thì những con phải cố gắng giữ gìn và cư trọn vẹn, đừng có đi tới đi lui. Mình ở trong tự nhiên đi tới là gặp người khác, đi lui là gặp mình, cho nên cố gắng một cái nỗ lực thật sự chưa được. Từ ra thì có thanh quan mà thôi, vì do công việc liên hệ xin phép bắt xin phép cho thầy, cho nên có nhiều điều cần phải đi tới đi lui, cũng như vừa rồi hơn mười mấy ngàn phải đi chỉnh lại cái bộ phim mà đã quay, mà nếu mà để quay như vậy thì nó không thành, cho nên phải đi chỉnh lại cho bạn để rồi xem xét lại trên cái phim đó nó còn cái ưu khuyết cho mình, còn có nhịp chỉnh lại cho hoàn chỉnh, đi chỉnh lại hoàn chỉnh để đem lại cái đúng thời điểm thì nó được phổ biến rộng cho mọi người biết đây là một cái hình ảnh linh động và nói lên được cái điều kiện cần thiết của tu viện chuyên nhân. Chúng ta cũng phải cần phải có một cái sự chung sức đóng góp ra nhiều, bởi vì ví dụ như ở trong đây thì nó có những cái máy vi phim như thanh quan có máy vi phim, rồi thanh trí, rồi có những cái hình ảnh mà thanh quan không quay được thì thanh trí quay, có những hình ảnh mà thanh trí không quay được, thanh quan không quay được mà bị thanh quay được, thì chúng ta cộng tác ra lại để làm cho nó có chất lượng tốt hơn. Chứ còn chúng ta người nào cũng lo mình làm cho mình có dịch, mình cũng dân không có.